Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cho Tôn Đức và kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024. Đủ duyên lành, chúng ta vân tập về Thiền viện Trúc Lâm Bảo Chí thuộc thành phố Lawrenceville, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, trong một buổi chiều sinh hoạt ngoài trời rất là mát mẻ kèm theo nóng bức. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hồi nãy có bị kẹt xe không? Có kẹt xe hả? Tại đi live show hả? Hôm nay chúng ta rất là hoan hỷ với một số lượng rất đông tại sân chùa Trúc Lâm Bảo Chí và cùng nhau sinh hoạt một buổi chiều Phật Pháp. Đây là một cái điều mà chứng minh rằng Phật Pháp không có mạt, chánh pháp của Đức Phật không có mạt. Tại vì chánh pháp là chân lý thì làm sao mạt được. Mạt là khi nào chúng ta hiểu sai chánh pháp, hành sai chánh pháp, và không còn ai có lòng với pháp nữa, thì chừng đó pháp không phải là mạt mà không ai dòm ngó. Cũng giống như thức ăn ngon thì mãi là ngon, nhưng mà không ai biết ăn nó thì nó nằm đó thôi. Một bức tranh đẹp, nó vẫn là một bức tranh đẹp, nhưng không ai biết thưởng thức thì nó tự vào góc vậy thôi. Chứ bản thân nó đâu vì chúng ta thích nó đẹp hơn, chúng ta ghét nó xấu hơn đâu, phải không? Cho nên chiều hôm nay, dù là chiều thứ hai, nhưng hàng ngàn người hơn đang có mặt ở đây. Dù là chiều thứ hai, mặc dù quý vị thấy Pháp Hòa từ hồi thứ sáu tới giờ bắt đầu cũng hơi chán rồi. Có chán chưa? Rồi sẽ chán. Đời không có gì mãi mãi hết. Cho nên thưa đại chúng, khi nào chúng ta nói mạt pháp, nói đời này đời mạt pháp không? Nếu trong lòng chúng ta còn có một niềm tin bất hoại với chánh pháp, còn có một niềm tin với Đức Phật, mà tin rằng Đức Phật là một người thầy dẫn đạo, Đức Phật là một người thầy soi đường chỉ lối, chứ Đức Phật không phải là thánh thần. Giáo pháp của Phật chính là chân lý cho chúng ta sống. Khi nào chúng ta còn tin rằng tăng đoàn là những đoàn thể mà những người sống thanh tịnh, an lạc, giải thoát, hòa hợp, còn có tất cả những cái bất thiện pháp nào mà nó xảy ra trong đời sống của tăng đoàn hay của con người, nó chỉ là bất thiện pháp chứ nó không phải là cái pháp của cái đó. Ví dụ như bình hoa này, nếu chúng ta biết tưới nó bằng nước, chúng ta lấy cái bình xịt nước nó, giữ gìn nó, thì nó sẽ giữ được một khoảng thời gian theo cái tuổi thọ của nó. Nhưng nếu chúng ta thương nó quá mà chúng ta làm sai pháp, nghĩa là chúng ta lấy sữa chúng ta tưới, chúng ta lấy nước sôi chúng ta tưới, chúng ta lấy trà chúng ta tưới, chúng ta lấy nước mắm, nước tương chúng ta tưới. Hỏi tại sao tưới nước tương, miệng nó nước thôi chứ. Thì nó cũng sẽ sống, nhưng mà sống quằn quại, sống khổ đau và chết sớm hơn. Cho nên thưa đại chúng, là khi nào chúng ta còn hiểu chánh pháp, có những như vậy thì cái pháp tưới hoa nó vẫn là như vậy, chỉ có điều chúng ta làm trật cái cách thôi. Nhưng mà cái đó là do người đó tưới nó trật, chứ không phải đó là pháp môn nó như vậy. Cho nên chúng ta vẫn tin rằng nhân hư đạo bất hư, người có sai chứ đạo đâu có sai, đạo lý nó không có sai, chỉ chúng ta sử dụng cái đạo lý nó trật thôi. Con đường đó người ta vẽ one way, mà mình thì no way, cho nên quê nào mình cũng chạy hết, chạy ngược quê, chạy wrong quê. Người ta nói tại sao này là one way, nói no way. Như vậy là tại mình no way và wrong way. Chứ còn con đường đó ta đã nói, ta xác định nó là con đường như vậy. Cho nên thưa đại chúng, ngày nào chúng ta còn vẫn tập hợp, chúng ta nghe Phật Pháp. Nhưng mà nghe Phật Pháp mà nghe cách nào? Nghe bằng cách là trí tuệ rộng lớn, nghĩa là nghe, hiểu. Nghe là một việc rồi, Biết là một việc rồi, hiểu, nghe, biết, hiểu, hành. Còn mình nghe xong rồi á, gọi là trí tuệ lộn ngược. Nghĩa là nghe giống như cái nồi nó úp vậy đó. Úp, quý vị thấy cái đít nồi hay cái đáy nồi đó, mình đổ nước lên nhiều nó cũng lên cái mặt nồi vậy, nhưng mà nó tràn ra ngoài hết. Thì có nhiều khi mình nghe giống như trí tuệ lộn ngược vậy đó, nghe rưới lên vậy, nghe xong rớt hết. Còn có một loại trí tuệ là giống như mình đang ngồi trên ghế vậy nè, để nắm kẹo trên bắp chân vậy đó, cái đứng dậy thì sao, kẹo nó rớt hết trơn. Cái đó gọi Phật gọi là trí tuệ bấp vế. Còn mình nghe xong như mình quên hết trơn, gọi là trí tuệ lộn ngược. Còn nếu như mình nghe, mình thấm, mình giữ, mình học, mình tu, Phật gọi đó là trí tuệ rộng lớn. Có ba thứ trí tuệ: trí tuệ bấp vế, trí tuệ lộn ngược và trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ lộn ngược là nghe xong rồi chắp tay hồi hướng, vì hồi hướng cho nên quên hết trơn. Hỏi tại sao không nhớ, nó tại bữa hôm hồi hướng hết rồi. Cho nên mình ráng nghe rồi nhớ, nhớ dù không hết nhưng mà một phần cũng đỡ lắm. Tại vì mình nhớ phần nào mình sẽ an lạc phần đó. Giống như giới vậy đó, giữ giới nào sẽ giải thoát giới đó. Cho nên giới được định nghĩa là biệt giải thoát. Ô, tôi đi thọ giới, thọ năm giới, giữ được bốn giới là giải thoát bốn giới, giữ ba giới là giải thoát được ba giới. Nghĩa giới được dịch nghĩa là biệt giải thoát, nghĩa là anh giữ được giới nào, anh tự tại không khổ đau với giới đó. Ví dụ anh giữ giới không nói dối, không đâm thọc, cho nên dù ai có nói đổ thừa mình cũng vững dưng và vững chắc. Tôi chưa bao giờ đâm thọc chuyện của ai, tôi chưa bao giờ chăm chích chuyện của ai. Dù người ta có nói gì đi nữa, tôi vẫn vững chãi. Tại vì tôi biết rằng tôi không làm việc đó. Cho nên lòng của mình tự tại với những thị phi, những luận đàm về cái việc đó. Cho nên giới được dịch nghĩa là biệt giải thoát. Và trong cuộc sống của chúng ta, để đi đến thành công, chúng ta phải có một tự tin. Tự tin là gì? Là mình phải tự có một niềm tin ở chính mình. Ví dụ mình không tự tin chiều cao, mình nói không tôi thấp lắm, nhưng mà mình biết rằng mình thấp cỡ nào nó cũng có cái cao cỡ cỡ chứ. Mình thấp hơn kia chứ mình cũng có cao hơn cái nọ. Nghĩa là mình không có với cái cao hơn thôi, chứ còn cỡ đờ cỡ mình vẫn làm được. Nhưng mà có những người cao quá mà muốn lấy kiểu cỡ của mình cũng khó à, tại họ phải khom xuống cực hơn. Cho nên chiều cao nào cũng là chiều cao, phải không? Có môn là mình có chịu cao không thôi. Mình chịu cái cao đó thì mình vẫn là có cao. Ví dụ như vậy, nếu tôi không biết ăn nói, trời đất ơi, ăn mấy chục năm mà ông kêu không biết ăn. Vậy chứ anh mới nói gì đó mà kêu không biết nói. Mình có ăn và có nói chứ. Nhưng mà có thể là mình ăn nói, mình nói chưa khéo thôi. Chứ còn ăn là biết ăn ngon. Biết ăn ngon sao kêu không biết ăn. Đưa trái nhãn không lẽ ăn vỏ bỏ thịt. Biết lột nhãn ăn là biết ăn rồi, chứ sao tại sao kêu là không biết ăn nói. Rõ ràng mình nói với người khác là tôi không biết ăn nói, tôi không biết ăn nói là đã nói rồi. Nói được 5 chữ. Như vậy chúng ta ai cũng có ăn nói cả. Nhưng mà chúng ta có một cái hay là chúng ta ăn biết lựa món. Bây giờ chỉ có một cái là nói chịu khó lựa lời, tự động mình biết ăn nói. Nói khéo hơn chứ không phải là không nói. Nói để người ta không có buồn cái lời nói của mình thôi, chứ không có nghĩa là mình không nói. Nói thôi tôi lúc này tôi tịnh khẩu, ai muốn làm gì làm, tôi không có nói tới ai nữa hết. Này là lẫy mà. Này là lẫy chứ không phải tu ha. Còn tu là cứ nói. Nhưng hồi xưa mình nói lung tung, nói không đâu ra đâu đó. Bây giờ nói điều cần nói. Cho nên người xưa dạy mình sao? Người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Người ít nói không phải là nói ít, mà không nói những lời vô ích. Như vậy thì mình tu không phải là bắt mình tịnh khẩu, mà là chúng ta sẽ nói những điều chỉ cần nói, và nói để cho người khác hiểu được mình muốn nói. Cái này cần. Chứ nên mình nín ai biết mình nói gì. Mà nín mà thấy ngút còn tổ sư. Nín mà chề chề chỉ tay, hỏi sao bà không nói không, tịnh khẩu. Cho nên mình tu tập á, là chúng ta phải hiểu được cái cách. Trừ khi nào chúng ta phát nguyện trong một khóa tu tịnh khẩu để làm gì. Nhưng mà tịnh khẩu không phải im lặng mà ra dấu, mà là tịnh khẩu là một pháp tu để trở về, để nghe cái tiếng nói trong lòng mình nó đang nói gì, để chúng ta chỉnh sửa, chứ không phải là không làm việc nha. Tịnh khẩu là giữ im lặng, nhưng mà tại mình có cái phát nguyện là mình giữ im lặng, để rồi mỗi chuyện nó đụng dậy cái gì nói trong này. Nhưng mà tại mình hứa không nói cho nên, nhưng mà trong này nó vẫn nói. Và trong khi nó khởi cái tâm lên thì mình nhận liền, hồi nãy nó mới nói, nó nói trong lòng đó. Mà cho may mắn là tại mình đang nguyện không nói ra lời, nhưng mà mình ghi nhận những gì nói bên trong, ghi xuống. Hồi nãy tôi mới mắng con nhỏ đó con quỷ. Mình ghi xuống rồi tới chiều lại mình nói, trời ơi, may phước chưa nói ra lời, chứ cả hôm nay nhìn lại cái đầu mình nó không có gì thánh thiện hết. Con quỷ con yêu gì đâu không. Cho nên mình im lặng, mình tịnh khẩu là để ghi nhận những gì mình nói trong lòng. Nhưng mà xưa nay á, hễ tâm nghĩ là miệng nói. Bây giờ lỡ mình khóa cửa rồi, khóa cửa khẩu rồi, nhưng mà cửa tâm nó còn nói, nhưng mà nó ở bên trong, nó chưa thốt ra lời. Cho nên cái tình trạng khổ đau nó sẽ được giảm, nhưng mà mình vẫn phải ghi nhận, ghi xuống. Hôm nay mình đã nói bao nhiêu lời thiện trong đầu mình, và bao nhiêu điều bất thiện trong đầu mình. Như vậy thì cái người muốn có tự tin thì không có nghĩa là, thật ra trong đời này ai cũng có khả năng, nhưng mình thiếu tự tin về cách sống của mình thôi. Nhưng mà mình sắp quật dậy, trước khi mình sắp nói gì mình sắp xếp đi. Mình biết mình dở, đứng lên hồi là mình run, nói hồi quên hết trơn, hồi nãy dưới nói dữ lắm, nói đầu dữ lắm, sắp xếp là thứ tự lắm. Hồi nãy con cái bà cụ đó, ta thấy bà nói chuyện cũng hay, cho nên một lát nữa đám cưới ăn xong rồi chị lên đại diện cho toàn thể chị em chúc mừng gia đình đó nghe. Mà bà này thì ít đi đám cưới, bà đi đám ma nhiều hơn. Cho nên bà lên mà nói, dạ kính thưa hai họ, hôm nay chị em chúng tôi đến đây xin chia buồn cùng gia đình. Trời đất ơi, ở dưới này sao chân hững hết trơn. Nhưng mà may bà cũng lanh, bà nói dạ không, tôi chia buồn tại vì chị gả con gái. Nhưng mà thưa đại chúng là mình tự tin ở trên, mình sắp xếp mình nói gì giữa công chúng. Cho nên mình phải có một cái tự tin, nhưng chúng ta không tự tôn. Tự tin khác, tự tôn khác. Tự tôn là mình tự mình đưa mình lên cao, gọi là tự tôn. Mình tự tôn mình tự đưa mình lên, dù không ai đưa hết. Cũng giống như mình tự khoe vậy đó. Có cái người đó mang một đôi giày mới, một sợi dây nịt mới và một chiếc nhẫn mới. Ba người mang ba cái món đồ mới mà không có biết làm sao để khoe. Tự nhiên có một người kia đang đi tới, lỡ dắt đụng vô cái người mang đôi giày mới. Ông nói, trời ơi, ông dám đụng tôi hả? Coi chừng tôi đá ông bây giờ. Cái ông đưa đôi giày mới ông lên. Thì cái ông mà ông dắt té đó, ông cũng mang được một cái dây nịt mới mà ông không ai khen đó. Ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Cái ông chỉ vô cái sợi dây nịt của ông. Thì vừa dứt cái người kia sẵn dịp mà được khoe mà, thôi tôi chưa xin can. Đưa cái hộp xoàn ra can. Tự tôn, tự khoe. Cho nên mình tự tin, nhưng mà mình không tự tôn, và mình không tự mãn. Tại vì khi mình tự mãn nghĩa là mình dậm chân một chỗ, mình bế tắc sự học hỏi của mình. Pháp Hòa nhớ Đức Khổng Tử có dạy: duy đức động thiên, vô viễn vật giới, mãn chiêu tổn, khiêm thị ích. Có nghĩa là nếu như mà mình tu dưỡng cái đức, thì cái đức hạnh của mình, cái đức hạnh của mình, cái đức trong sáng của mình, nó làm động tới trời, gọi là đức động thiên. Duy đức động thiên, chỉ duy nhất cái đức hạnh của mình làm cảm động trời đó. Cái đó dù rồi rất khó với tới, nhưng mà chúng ta sẽ với tới. Nhưng ngược lại, nếu mình tự mãn thì mình sẽ chiêu tổn. Mãn chiêu tổn nghĩa là mình tự mãn thì mình tự rước lấy cái tổn thất cho mình. Người tự mãn thì đâu có chịu học nữa. Mà không chịu học nữa có phải là một tổn thất lớn không? Người tự mãn thì tự rước vào cái tự rước mình cho mình một cái tổn thất. Mà trước hết là tổn thất trí tuệ, tổn thất sự hiểu biết. Chẳng những vậy mà chúng ta tổn thất luôn cả cái tâm tình con người đối với mình. Tại vì người ta thay vì ta thương mình, ta chỉ mình, nhưng mình nói thôi, nói nhiều quá biết à. Thậm chí nói sao, trời biết sao không biết, tại tuấn thành làm thôi, tại tuấn thành vậy thôi. Thì người ta nghe cái cách mình nói, người ta thấy mình có vẻ tự tôn, tự cao, tự đại, tự mãn, thì người ta sẽ tự người ta từ chối mình. Và mình là người dậm chân một chỗ và không thể nào tiến bộ lên. Cho nên tự tin là tốt, nhưng không nên tự tôn, không nên tự mãn, không nên tự cao tự đại, mà chúng ta cần phải có một cái tâm mở lòng học hỏi. Bởi vì tự mãn thì không thể học được, nhưng cũng không nên tự ái. Có nhiều người tự ái. Mà tự ái là gì? Theo định nghĩa là tự mình đề cao cái bản ngã mình, rồi tự yêu thương cái bản ngã mình, và lúc nào cũng bảo vệ cái bản ngã mình, và không ai có thể nào làm gì đến với mình được, tại vì mình rất là tự ái. Có nhiều người ta nói cái người đó tự ái cao. Mà tự ái cao là đưa mình lên một cái địa vị nào đó mà không bao giờ mình chịu gần gũi với ai, lân mẫn với ai. Cho nên tự ái cũng là một cái tiêu cực không tốt ở trong tâm khảm của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta có tự trọng thì là một đức tính tốt. Tự trọng là gì? Là tự mình phải biết tôn trọng lấy mình, đừng làm những điều mà người khác phải thốt lên cái lời phỉ báng mình. Người có tự trọng vì sao? Vì người ta biết địa vị, vị trí của người ta ở đâu, để người ta biết khiêm hạ. Ví dụ mình biết là mình không có khả năng đó thì không có khoe khoang. Và thậm chí mình tới đâu ngồi, mình biết vị trí của mình đứng ở đâu, ngồi ở đâu, để người ta không có nói tới nói lui hay là dời mình thế này thế nọ. Người biết tự trọng thì không làm những điều sai để người khác có thể, người ta có cơ hội, người ta chỉ trích mình, người ta làm xấu mình, vì mình biết tự trọng. Còn người tự ái thì người đó thường hay giận hờn. Người tự trọng thì không có giận, tại vì luôn luôn mình đặt mình ở một cái vị trí thấp nhất, để rồi người ta tự động người ta dời mình lên, mà không để cho người ta dời mình xuống. Và người tự ái thì không vậy, đứng ở đâu cũng bị, mà làm gì cũng dễ giận, vì tự ái mà. Không, người ta chạm một chút không được, người ta nói một câu không được, thậm chí người ta nhìn chút cũng không được. Cho nên người tự ái thường ít có bạn, tại vì người ta gần mấy người đó riết á, ta thấy người tự ái hay giận quá, ta né. Người ta né tại vì người ta sợ ta chạm vào người đó thì tình bạn nó mất hay. Thôi thì người ta lấy một câu ra: kính như viễn chi, kính lắm nhưng mà thôi, ở xa của bộ tốt hơn. Ở gần người đó hay tự ái. Mà tôi thì hay nói đại,
nói hồi cái người đó tự ái, họ giận cái tình nghĩa nó mất, cho nên thôi xa xa đi có bộ tốt hơn. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều phải có những cái suy tư, mà trước hết để làm cho cuộc sống mình linh động, mạnh dạng mà không có kém phần gọi là thô. Chúng ta mạnh dạng nhưng không thô tháo. Quý vị thấy con sư tử nó đi, con nào cũng sợ nó, nhưng mà sư tử nó có đi rần rần như con nai không? Con sư tử nó có phóng nhanh như con nai, con thỏ không? Không. Con thỏ, con sư tử nó đi bước nào vững bước đó. Cho nên mỗi bước chân của con sư tử làm cho tất cả con thú khác phải khiếp vía. Cho nên vì vậy mà trong đạo Phật hay lấy hình ảnh con sư tử để nói lên những cái gì liên quan đến Đức Phật, như là lời dạy của Phật có khả năng chấn chỉnh mọi cái tà, mọi cái xấu. Cho nên chúng ta gọi pháp âm Phật là sư tử hống. Chỗ của Phật ngồi là sư tử tọa, nằm sư tử ngoại. Và người ta ở bên Ấn Độ, người ta lấy con sư tử làm cái quốc hiệu là con sư tử bốn phía. Bởi vì cái con sư tử bốn phía đó là do cái trụ đá của vua A Dục đã tạo dựng vào thế kỷ thứ 5. Khi mà ông đi đến những thánh tích của Đức Phật, ông dựng lên một cái trụ, và ở trên cái trụ đó ông làm bốn con sư tử hướng bốn phía, với cái ý nghĩa là pháp âm của Phật có khả năng rống lên như tiếng con sư tử bốn phương, làm trấn nhiếp ma quân cả bốn phương, và làm nhiếp phục cả bốn phương, và làm rung chuyển cả bốn phương, và truyền đạt cả bốn phương. Cho nên ông làm bốn con sư tử nhìn về bốn hướng để tượng trưng cho pháp âm của Phật truyền bá khắp bốn phương và chấn động. Sau này Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ lấy cái hình của vua A Dục đã design, đã thiết kế vào những thế kỷ trước để làm quốc hiệu cho người Ấn Độ. Cho bây giờ quý vị mà đi qua Ấn Độ, quý vị thấy người ta làm một cái cục đá nhỏ nhỏ mà bốn con sư tử đó, là người ta tạc lại cái mẫu hình của cái trụ cột của A Dục đã xây. Vua A Dục là một vị vua mà sống sau Đức Phật vài trăm năm, nhưng mà ông đã trở thành một cái vị vua rất là tàn bạo, chinh phạt. Nhưng mà sau đó ông đã thức tỉnh giác ngộ qua giáo lý nhà Phật, và ông đã đem cái tâm sám hối của ông bằng cách là xây dựng chùa chiền. Thậm chí ông cho hai người con ông đi tu, đó là công chúa và thái tử. Và khi Phật giáo tại Ấn Độ đã được công chúa và thái tử mang Phật giáo qua nước Tích Lan để truyền bá, và cây bồ đề ở bên Tích Lan ngày nay còn đó là do công chúa chiết từ một cái cây bồ đề gốc mang qua Ấn Độ, mang qua Tích Lan trồng. Và sau này Phật giáo bị tiêu diệt tại Ấn Độ thì người ta đã đi về lại bên Tích Lan, xin lại một nhánh cây bồ đề của Tích Lan mang ngược trở về Ấn Độ để trồng cây bồ đề đó. Và cái nhánh bồ đề đó được mang trồng ngược trở lại trên đất Ấn tại vườn Lộc Uyển. Ngày nay ai đi Ấn Độ đi hành hương sẽ đến vườn Lộc Uyển, sẽ thấy cây bồ đề và được mang ngược trở về từ Tích Lan để trồng tại Ấn Độ. Thì vua A Dục sau khi thức tỉnh giác ngộ đã làm một cái việc là xây 84.000 cái tháp nhỏ lớn khắp lãnh thổ Ấn Độ để nói lên cái tinh thần 84.000 pháp môn giáo hóa của Đức Phật. Và ông đã trở thành một vị vua hộ trì cho chánh pháp. Và trong 6 lần kết tập kinh điển, ông vua A Dục cũng đã từng ủng hộ cho những chương trình kết tập kinh điển như vậy. Thì ở đây, qua một cái câu hỏi ở trên bàn khi tới đây, thì Pháp Hòa nhìn vô câu hỏi, dựa vào câu hỏi này mà Pháp Hòa có buổi nói chuyện này thôi. Ở trong này các vị đặt ra những cái câu như là tự ái, tự mãn, tự đại, phải không? Và xin thưa rằng tự mãn, tự đại, tự ái đó là những tiêu cực. Còn một cái tích cực đó là mình có tự tin. Tự tin mà không tự tôn. Vì chúng ta tự tin rằng chúng ta có khả năng làm được những việc chúng ta muốn làm. Nếu không thành tựu một cách viên mãn, ít nhất cũng thành tựu được một phần nào trong cuộc đời này. Thí dụ, mình không đóng góp được 100%, nhưng mình có đóng góp được 20% vẫn quý. Và chúng ta sống bằng cái tâm niệm tích cực đóng góp, chứ không phải là ô thôi, tôi nhỏ bé lắm, tôi không có làm được gì đâu, tôi không có giúp đỡ được gì. Ai cũng nghĩ như mình thì sự việc gì nó có mặt trong cuộc đời này bây giờ. Ví dụ như bây giờ ba chịu thua một con, thôi tôi chịu thua, giờ tôi không nói nữa, bà muốn dạy nó làm sao bà dạy, tôi không có dạy dỗ gì nữa hết á, nó sống nó chết kệ nó. Thì những cái câu nói như vậy sẽ làm cho người vợ cảm thấy rằng rất là nản lòng. Bây giờ hai vợ chồng gọi là bạn đời với nhau, mà bây giờ một người từ chối, không chịu đi chung đường với mình, mà trên con đường dạy đứa con chung, thì người vợ cảm thấy rằng cô đơn và lẻ loi. Nhưng mà nếu chúng ta nói thì bây giờ mình dạy một phần, mẹ lo phần đó, ba lo phần này, thì đứa con nó vẫn thấy được cái tình thương của cha mẹ. Mặc dù nó bực bội gì đó, nhưng mà ở đâu góc cạnh nào đó, nó vẫn nhận ra rằng người cha vẫn quan tâm, vẫn nhắc nhở. Vì vậy cho nên chúng ta không hề có cái tính gọi là tự mình gọi là từ chối tất cả những cái công việc trong cuộc sống, mà chúng ta tích cực đóng góp bằng tất cả khả năng của chúng ta có được. Nhờ vậy một cuộc sống này nó mới tốt đẹp lên. Có nhiều khi người ta không biết trồng hoa, nhưng mà người ta biết tưới hoa. Người ta không biết cắm bình hoa, nhưng mà mình không cắm được, nhưng mình biết xịt nước cho hoa tươi, tưới nước nó. Mình không biết nấu ăn, nhưng mình biết sắc gọt. Mình không biết nấu ăn mà mình biết rửa dọn. Mình không biết may quần áo, nhưng mình biết vá quần áo. Mình không biết làm việc này mà mình vẫn có thể làm việc kia. Và từ đó cuộc sống này trở nên màu mỡ, đẹp đẽ, do con người chúng ta không thiếu sự tự tin, mà chúng ta tự tin rằng chúng ta có đóng góp điều gì cho cuộc sống. Cho nên có một cái bài thơ Phó Hòa làm đó, nhỏ nhỏ thôi: nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết thết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra, rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Dù một mai này hoa có héo tàn, hoa cũng vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Hôm nay bình hoa này, ngay giờ phút này, nó được trang trọng đặt lên trên cái bàn này. Nửa tiếng nữa thôi, một giờ nữa thôi, nó sẽ được người ta bưng nó vô một xó. Bây giờ cả ngàn, 2000 cặp mắt ngó nó, phải không? Nhưng mà chút xíu nữa nó vào xó nó ngồi, nó cũng không có gì buồn. Tại vì nó đã là hoa, thì chỗ nào cần thì nó có mặt. Cho nên nó đã biến hóa từ cái hoa bỏ dấu sắc vào, nó thành ra hóa. Và nó không bao giờ nó tự nó nhảy xuống bàn, nó nói mấy người lát cũng hất hủi tôi, thôi giờ tôi không thèm hợp tác nữa. Nó sống rất hài hòa, cho nên nó đổi dấu sắc qua dấu huyền. Cho nên cũng là một hoa, nhưng nó biết hóa và nó biết hòa. Nhưng ngược lại, nếu nó không chấp nhận, nó phát hỏa thì nó sẽ thành họa. Cũng một chữ hoa, ăn thua mình bỏ dấu. Bỏ dấu sắc thì hóa, bỏ dấu huyền thì hòa, bỏ dấu hỏi thì hỏa, mà hỏa thì thành dấu nặng gọi là họa. Phát hỏa là họa thôi. Chỉ khi nào mình biến hóa, sống hòa thì mình là hoa. Như vậy đây mình có ai là hoa không? Là hoa hết. Đây mấy ngàn đó hoa đang ngồi đây. Cho nên mình có một tự tin không, Phong Hòa nhớ mấy đứa nó hay gửi cái icon đó, em đẹp nên em có quyền. Nó đẹp nó có quyền không? Cho nên thưa đại chúng, tự tin trong sáu cái tin đó phải có một cái gọi là tự tin. Rồi bên cạnh cái tự tin có tin người, bên cạnh tin người có tin nhân, bên cạnh tin nhân có tin quả, bên cạnh tin quả có tin lý, bên cạnh tin lý có tin sự. Cho nên nếu nói về tin, chúng ta có sáu cách: tự tin, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Mình phải có một cái tin nhân rằng á, nếu mình chịu khó học thì trước sau gì mình cũng sẽ có sự hiểu biết. Đó là tin nhân quả. Nhân quả không cần phải nói chuyện khổ đau gì cả, cứ chuyện đời sống hàng ngày. Anh có công mài sắt thì anh phải tin rằng có ngày kết quả của anh là nên kim. Có công mài sắt có ngày nên kim. Rồi người ta có tin rằng rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Mình chịu khó mình nhọc thì có ngày mình được hưởng. Cho nên niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Niệm Phật là nhân, tịnh tâm là quả. Ngồi thiền là nhân, tâm mình tịnh là quả. Chịu khó đọc sách, nhớ điều này điều kia, hiểu biết là quả. Mình cứ tạo cái nhân thiện thì quả thiện nó có mặt. Cho nên nếu không đủ tự tin, chúng ta không làm. Mà thay vì một tự tin thì chúng ta lại vướng vào cái tự ái là khổ. Chúng ta vướng vào cái tự mãn là khổ. Không? Chúng ta vướng vào cái tự tôn, và còn có cái tự là tự ti, tức là mặc cảm. Thôi tôi nghèo lắm, tôi không dám tới gần chỗ đó đâu. Phật tử cũng không nên có câu này nha. Đừng nói câu này: mình nghèo lắm, mình nên kiếm chùa nghèo mình đi. Ở chùa đó giàu lắm, mình đừng đi, người ta khi dễ. Đừng nói vậy. Phật tử không nên nói câu đó. Nếu ai đó mang tâm niệm đó, đó là chuyện của người ta. Bản chất chùa không phải vậy. Bản chất của Phật Pháp không phải vậy. Như nãy Pháp Hòa nói đó, bản chất của đạo nó không phải vậy. Bản chất của Pháp nó không phải vậy. Bản chất của gạo là chúng ta đổ nước vào, chúng ta nấu để thành cơm, nước nhiều hơn để thành cháo. Nhưng bây giờ mình có đổ nước rất đủ, nhưng mà đổ xăng thì không thể nấu cơm. Chúng ta đổ cái gì khác ngoài nước khó thành cơm. Mà nói sao, tại xưa tôi cũng để vô nồi tôi nấu mà. Họ chỉ để cái gì vô nồi, chỉ đổ nước rồi chỉ bấm và để cát. Để cát để làm sao? Gạo thì nấu thành cơm. Cho nên bản chất nó là không có gì thay đổi, chỉ chúng ta làm sai cái phương pháp. Cho nên chúng ta phải học pháp là vậy đó. Học pháp để chúng ta biết được phương pháp chân thật. Cho nên cái chữ pháp cú á, Dhammapada đó, pháp cú, người Mỹ tiếng Anh dịch là The Path of the Truth. Nói một chữ pháp cú thôi mà tiếng Anh dịch rất chính xác. Đây là con đường chân lý. Đây là chân lý. Bây giờ mình dịch là pháp cú, The Path of the Truth. Vì những câu trong đó, câu nào cũng hiển lộ chân lý đó. Cho nên gọi là pháp cú. Mỗi câu trong đó, 423 câu trong quyển kinh Pháp Cú, câu nào cũng thể hiện được chân lý, câu nào cũng lột tả được chân lý cho chúng ta học. Ví dụ một câu: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư nhiễm ô, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Chân lý không? Tâm làm chủ các pháp, mọi sự, mọi việc. Nếu chúng ta nói năng và làm theo nhiễm ô thì khổ nó theo mình. Nhưng mà ngược lại, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Thổng chân lý là gì? Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nếu mình nuôi hoài đó, người đó đánh tôi, người đó chửi tôi, mình cứ nuôi hoài cái hiềm hận đó, hận thù đâu thể nguôi. Nhưng ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Hổng chân lý là gì? Vậy thì 423 câu trong Kinh Pháp Cú là 423 câu dẫn mình tới con đường an lạc giải thoát, gọi là chân lý. Như mái nhà vụn lợt, mưa ắt sẽ lọt vào. Người nào tâm không khéo tu, não phiền sẽ xâm hại. Như mái nhà khéo lợt, mưa không thể lọt vào. Nếu ai mà khéo tu, não phiền không xâm hại. Không chân lý là gì? Khéo tu là gì? Tại sao gọi là khéo tu? Khéo tu nghĩa là người ta nói, chữ nói, mình phải khéo nghe. Quý vị thấy trong kinh không? Bồ Tát hỏi Phật xong, bạch Đức Thế Tôn, tại sao sự việc này? Đức Phật nói, ông rất khéo hỏi, tôi sắp sửa nói, ông hãy khéo lắng nghe. Những câu đó trong kinh đó, nghĩa là ông đặt câu hỏi đúng lúc, đúng việc, đúng người, đúng sự. Ông đặt không đặt câu hỏi gì chỉ trích, ông không đặt câu hỏi gì ghét bỏ người kia, thấy người kia có mặt mà ông đặt câu hỏi để chỉ trích họ. Ông không đặt câu hỏi vì sự ghét bỏ, hiềm khích người ai, mà ông đặt câu hỏi vì chân lý, vì lẽ thật, vì con người, vì mọi người mà ông đặt. Cho nên ông đặt câu hỏi khéo nghĩa là ông đặt câu hỏi đúng lúc, đúng người, đúng việc, đúng sự. Cho tôi sắp sửa nói đây, ông hãy khéo lắng nghe. Ông hỏi nãy giờ đó, ông nhớ nghe không? Có nhiều hỏi xong không chịu nghe, bấm phone, check message. Nãy giờ tôi gửi hình, có comment gì không? Hỏi thì đặt câu hỏi, mà nghe thì không khó lắm nghe. Nghe xong hỏi hiểu gì không? Dạ chút chút. Cho nên 423 câu pháp cú, nghĩa là 423 cung bậc nấc thang dẫn mình ra khỏi đường mê nẻo khổ để đi đến chỗ bờ giác an vui. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Không hạnh phúc là gì? Không chân lý là gì? Phải không? Cho nên pháp cú là vậy. Tiếng Mỹ dịch là The Path of the Truth. Chiều hôm nay Pháp Hòa về Trúc Lâm Bảo Chí, và thật sự thưa với đại chúng là trong bụng không biết nói gì, nhưng mà may quá lên tự nhiên có một tờ giấy để sẵn đây. Cảm ơn chư thiên gửi một tờ giấy xuống, nhờ vậy em có chuyện em nói. Thầy ơi, cho con hỏi, cho con hỏi, pháp hữu vi là gì, pháp vô vi là gì? Hữu vi, đây Pháp Hòa nói đơn giản thôi nha, chứ còn nếu mà mình phân tích là hữu vi nó có mấy nghĩa thế này thế kia, còn đây mình nói cho đại chúng để dễ nhớ thôi. Cái gì có sự tạo tác để rồi nó tan rã, đó là pháp hữu vi. Ví dụ bình hoa này là hữu vi hay vô vi? Hả? Hữu vi, tại vì nó có người ta gieo hạt tưới, rồi tưới tẩm, rồi nó lên thành bông. Mà bông đâu phải nó tự nó vô đây, nó nằm ngoài vườn, rồi mình mới lấy dao mình cắt, mình gửi nó vô đây, rồi mình cũng làm dữ lắm nó mới đẹp như vậy nè. Vậy thì cái này là cái pháp hữu hữu vi. Phải không? Tiền bạc vật chất mình có trong cuộc đời này hữu vi hay vô vi? Hữu vi. Nếu nó vô vi thì nó không mất, phải không? Không có bị người ta ăn cắp, nước trôi lửa cháy, con phá tịch thu, hay là thậm chí không bị chuyện gì hết, tự mình chết nó cũng mất, nó cũng gieo tay người khác. Cho nên đây, những cái gì mà nó có mặt trong cuộc đời này mà nó có ngày nó mất, nó tan biến, thì cái đó gọi là hữu vi. Còn cái gì mà chúng ta không cần phải tạo tác, như là trí tuệ, hiểu biết của mình là vô vi. Tại vì trí tuệ đó càng sử dụng thì nó càng biến hóa, càng linh động, càng dồi dào. Còn cái này càng xài càng hết. Ví dụ tiền mình nó càng xài càng hết, sức của mình càng dụng càng hết. Còn trí tuệ thì không, đơn giản vậy thôi. Chứ còn nếu mà phân tích sâu sắc thì khó nhớ lắm. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời câu hỏi ngày hôm qua. Pháp Hòa có lướt thấy trong kinh Ngũ Bách Danh có câu cho con đi vào lại Đức Bồ Tát Quan Âm, cho con sớm vào cái nhà vô vi xá, nghĩa là nhà vô vi, là nhà này nè, cái nhà trí tuệ, cái nhà mà tất cả các cái mình đối với tất cả các pháp hữu vi này mà tâm mình không có dính đó. Đấy, đó là vô vi. Tại vì biết nó là hữu vi, cho nên mình phải có cái tâm vô vi để mình nhìn các pháp. Ví dụ mà bây giờ mình hiểu bình hoa này là giả nè, tạm có thôi, có ngày nó héo, cho nên bây giờ mình nhìn nó, mình nó đẹp mình vẫn thưởng thức, nhưng hôm nào nó héo mình vẫn bình an. Tại vì mình biết pháp này, cái hiện vật này là hữu vi, và mình lấy con mắt vô vi để mình nhìn nó. Vô vi đây là gì? Là trí tuệ, là sự hiểu biết, là các pháp là do duyên sinh, mà đã là duyên sinh là tạm có chứ không thật có. Cái này mình gọi là tượng Phật. Ở tượng Phật này làm bằng thạch cao hữu vi đó, mình pha mình trộn thạch cao có khuôn mình đổ. Nhưng mà rồi nếu nó lỡ rớt xuống bể, hoặc là tượng Phật này nếu ai lấy cái búa gõ một cái bể. Cho nên có một vị tổ nói đó, Phật đất không độ được cây búa, Phật giấy không độ được cây kéo, Phật gỗ không độ được lửa. Nghĩa là mình phải biết rằng cái này là cái hữu vi, cái gì có tạo tác cái đó tạm, thân này cũng hữu vi. Mỗi ngày mình mượn là nước, là gạo, cơm, rau rồi mình nuôi nó vậy thôi, để cho nó tỉnh táo một chút vậy đó. Rồi cũng phải ngủ một chút cho nó tỉnh, ăn một chút cho nó khỏe. Mắt khô thì nhỏ, rồi đôi khi mình còn hữu vi nữa, mắt mình không long lanh, cho nên mình phải kiếm mấy cái màu gì mình để lên cho nó long lanh. Mình mượn gắn vô thôi mà. Nhưng mà tối về rửa hết nó mới vô vi đó. Chừng đó là đêm nay chợt thấy chân hình. Quý vị biết bài thơ đó không? Sáng hôm nay tới đây chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước, bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, ngọn hoa nào hạt thổi nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Và trên con đường đó mình nhận ra được rằng cỏ cây hoa lá nó đều có cái đẹp của nó hết. Mình lấy cái tuệ giác vô vi mình nhìn các pháp, nó đẹp nhưng không vương mắc, nó đẹp mà không vương mắc. Cho nên cái gì mình thấy nó đẹp mà không vướng mắt thì nó chỉ là cảnh chứ nó không phải là trần. Bình hoa này đẹp, đẹp thì đây là sắc cảnh, nhưng mình đắm chìm nó gọi là sắc trần. Cái gì mà làm mình bị nhiễm thì gọi là trần, còn thấy nó là nó thì nó chỉ là cảnh. Mình nghe tiếng hữu vi không?
Rất là hữu vi.
Chiều nay cả 1-2 ngàn người, mình gặp người kia, ô anh 5, anh 7, anh 3, chị này đẹp, anh kia đẹp, nhưng không ai để cho mình phải hấp dẫn hết. Có thấy không? Thấy. Thì tất cả mọi người mình thấy đây là cảnh. Tự nhiên có người nào đó phải lòng mình quá, người đó trở thành trần. Người đó trở thành trần. Cho nên cái gì mình thấy mà không nhiễm sắc đó là sắc cảnh, thể nhiễm thì thành trần. Câu hỏi thứ hai, tu để làm gì? Ai biết? Tu để làm gì? Tu để giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, hay để hoằng pháp độ sanh? Thưa đại chúng á, chữ tu á, nó là trước hết á, là nó tu cái thân tướng trước, rồi tu là cải đổi hành vi. Chữ tu là cải đổi hành vi, cải ác tùng thiện. Trước hết mình phải lo cái thân tướng mình trước, rồi dần để mình sửa cái tâm, sửa tướng sửa tâm, mà tâm với tướng nó sửa đó, thì có được một sự bình an trong lòng, thì chỗ đó gọi là giải thoát. Trước hết là mình phải giải thoát, giải thoát cho chính mình. Chứ giải thoát không nghĩa là mình chết mình thành Phật, hay là mình ở một cõi giới nào, mà tu để mình nhận được chân lý như nãy mà nói vậy đó, để rồi mình không bị ràng buộc dính mắc, tự thân mình giải thoát. Giải thoát nó có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân, và giải thoát hoàn toàn. Trong cảnh nào mình cũng an nhàn được hết, gọi là giải thoát hoàn cảnh. Và tự thân mình không tự làm khó mình, không tự làm khổ mình, đó là giải thoát tự thân. Phật và ví dụ nè, chiều hôm nay mình mệt quá, mình xin nghỉ 15 phút trước khi mình tụng kinh, để mình ngồi mình thở một chút cho mình khỏe. Thì mình có tụng trễ 15 phút tụng kinh ở nhà mình, không có gì tội lỗi và trễ nải có tội với Phật hết. Mình phải giải thoát được tự thân, nghĩa là mình biết sức khỏe của mình để mình dưỡng trước khi mình tu, thì mình tự tại được. Cái đó gọi là giải thoát tự thân. Tại anh tự hiểu anh trước, đừng có ráng để rồi chúng ta mang bệnh, mà bệnh rồi thì nó kéo dài hơn. Thay vì nãy nghỉ có 15 phút là trở lại tụng kinh được rồi, do rồi mình cố gắng quá cho nên rốt cuộc nằm tháng, cho nên mình không hiểu được cái chỗ giải thoát tự thân, rồi không hiểu được cái giải thoát hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào mình lỡ bữa đó mệt quá, tim nó mà mệt quá không ngồi tụng kinh được, nằm niệm Phật. Đâu phải con lười biếng con niệm Phật mà con không ngồi, tại vì con mệt quá. Thay vì con nằm con thở dốc, con rên thì chắc nó chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước kiếp đây là nên tội gì. Thay vì mình nằm thì mình rên, thì bây giờ mình niệm Phật, có phải là giải thoát tự thân không? Nghĩa là mình không phải mình lười biếng mà không chịu ngồi niệm Phật, mà giờ mệt quá, tim nó đang mệt mệt thì nằm niệm Phật. Bà cũng không cần Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, niệm trong lòng, niệm theo sức khỏe của mình, gọi là giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh. Hai cái đó mà có thì chúng ta giải thoát hoàn toàn. Mà giải thoát được vậy là kết quả của tu. Cái kết quả của sự tu hành là chúng ta thấy được đường lối tu, chúng ta biết cách tu, chứ chúng ta không mượn công thức tu để tự giam hãm mình, tự lấy cái dấu huyền để vô để nó thành tù, để rồi chúng ta trở thành một dấu hỏi nằm trong cái tủ. Tu không phải vậy. Tu là mình hiểu được cách tu, cho nên càng tu càng giải thoát, càng an lạc vì biết cách tu. Giải thoát hay không là chỗ biết cách. Cho nên người biết cách nấu ăn á, làm sao ta cũng nấu được hết. Người không biết nấu ăn đưa nguyên một cái rổ thức ăn ngon, nấu hồi chặt lách hết trơn phẩm gì ăn được hết. Người biết nấu ăn ta làm cái gọn hơn à. Người ta bây giờ tôi đưa anh bịch giá đó, tôi biểu anh nấu canh chua, dục chứ canh chua mà không có bạc hà. Anh biết nấu ăn đâu nhất thiết canh chua phải có bạc hà, canh chua giá không nó cũng ngon vậy. Quan trọng là chua. Chứ còn cái chuyện rau gì anh để mà không được. Canh chua bắp cải, canh chua có giá, có bạc hà, có đậu bắp, đủ thì anh gọi là canh chua đủ. Còn nếu mà không đủ thì là canh chua thiếu, là anh đặt nó lên. Canh chua thơm, canh chua giá, canh chua bắp cải, anh muốn đặt canh gì mà không được. Con anh sanh ra anh nuôi không được, anh còn đặt mít xoài. Thì canh mà anh làm gì không được. Giải thoát được cái đó. Cho nên anh biết cách nấu ăn rồi thì không có gì khổ. Anh biết cách tu rồi không có khổ. Chờ hỏi tu để làm gì? Tu để mình có được một cái tuệ giác là mình biết cách sửa rồi, ai làm sao mình vẫn sửa được. Người ta đưa cho mình cái nhãn công, chỉ cần mình lấy cái tay mình nương cái ngón tay mình theo cái nhang, hồi nhang nó thẳng. Lỡ bữa nay đó mình cắm bình hoa, màu hoa nó héo trên mấy cái đầu này hết, lấy cái kéo sởn trên cái phần khô héo này, cái phần dưới nó vẫn tươi đẹp. Quan trọng là biết cách cắm, chứ không phải hoa tươi mà nó mới cắm làm nó cũng chật lắm. Còn nếu anh không biết nữa là ít hoa đó anh để phía trước hay phía sau anh khỏi. Anh biết cách làm thì sao anh cũng làm. Còn cái chuyện hoằng pháp lợi sinh, không phải anh đi giảng mới kêu hoằng pháp. Ngay đời sống của mình, mỗi ngày mình đã hoằng pháp rồi đó. Cái cách sống của mình là một hoằng pháp. Và nhớ lợi sinh là gì? Mình làm bất cứ việc gì nó chuyên chở được đạo lý, để cho người kia hiểu được cái cách sống làm lợi ích cho người, gọi là hoằng pháp lợi sinh. Không phải nhất thiết phải đi thuyết pháp để gọi là hoằng pháp lợi sinh. Cách sống của mình là một hoằng pháp tốt nhất. Chữ hoằng là liền, chữ hoằng nghĩa là làm rộng ra, làm cho giáo pháp đó rộng ra gọi là hoằng pháp, làm cho Phật pháp rộng ra mà không có cô động, không có hẹp hòi, mà nó rõ ràng cho bên ngoài. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra mình hoằng pháp có ba cách: bằng cách mình nói, bằng cách mình sống, và bằng cách mình suy nghĩ, gọi là thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Có khi mình thân giáo là cách hành xử của mình, có khi mình khẩu giáo là cách dạy dỗ của mình, có khi là ý giáo là cách suy nghĩ của mình. Suy nghĩ cái gì mà làm lợi ích cho người thì cái suy nghĩ đó là lợi sinh. Còn mình suy nghĩ mà chỉ lợi mình mà hại người thì không phải lợi sinh. Thậm chí mình đi hoằng pháp, nhưng mục đích hoằng pháp của mình không phải để truyền bá chánh pháp, mà cái tư lợi cho mình thì nó vẫn là chưa phải thật sự là hoằng pháp lợi sinh. Cho nên quý vị không cần trở thành một người đi thuyết giảng gì. Mình là một pháp sư ngay trong gia đình mình. Mình là một pháp sư ở trong cái nhóm Phật tử thân quen với mình. Làm sao để người thân, người bạn của mình thấy được đạo lý, và chúng ta cùng nương với nhau mà vượt tất cả mọi khó khăn để sống với chánh pháp, hành chánh pháp và hộ trì chánh pháp. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ nhiều hơn. Ở đây còn một số câu hỏi nữa, nhưng mà mình thời gian mình cũng đã không còn nhiều, trời cũng đã tối, và xin được dừng ở đây. Tối ngày mai Pháp Hòa xin được hẹn gặp đại chúng ở chùa Hải Ấn. Tối ngày mai là tối thứ ba ngày 7 Tây, và tối thứ tư ngày 8 Tây xin hẹn gặp đại chúng ở tu viện Trúc Lâm, phải không? À, cũng ở Lawrenceville hả? Ở đâu? Ở Riverdale. À, Trúc Lâm ở Riverdale. Dạ. Thì xin chúng con tri ân cho Tôn Đức đã yểm trợ cho buổi pháp thoại tối nay cũng như toàn thể đại chúng. Cảm ơn đại chúng. Và bây giờ chúng ta xin chắp tay hồi hướng. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng trước, và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp những cái buổi sinh hoạt kế tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.